Địa đàng không quên. Tôi sinh ra trên sông Tiền, còn có một tên khác là sông Bảo Định, thuộc tỉnh Định Tường, thường gọi là Mỹ Tho, nay là tỉnh Tiền Giang. Vì nghề nghiệp, tôi đã đi và sống nhiều nơi, về các tỉnh thành khác. Không hiểu sao, tôi cứ hay nhớ các rạp chiếu bóng ở những nơi từng đi qua. Các huyện xa xôi hẻo lánh, có vài rạp chiếu bóng nhỏ, không khí trầm lặng buồn hiu. Mỗi tuần chỉ chiếu một hai suất, dù vậy mỗi khi ở đó, tôi vẫn hay chờ vô coi chiếu bóng. Mỹ Tho có rạp chiếu bóng ở giữa con phố khá đẹp, nhìn ra bờ sông lớn. Khi ở Sài Gòn, tôi quen rong chơi các đường phố và vẫn thích đi coi chiếu bóng. Tôi khoái nhất là các rạp chiếu bóng ở phía trước, để tấm pano vẽ tuồng phim bằng bột màu, coi rất hấp dẫn. Rồi tôi sưu tập những tờ chương trình quảng cáo, giới thiệu phim, có hình tài tử dán vô một cuốn tập dày. Thường lệ vào buổi chiều mát mẻ, đông đảo khán giả tới mua vé, đứng chờ vô rạp, con nít chạy dẫn chung quanh, người lớn nói chuyện vui nhộn. Có lẽ nhờ vậy, nhờ ghiền coi chiếu bóng, tôi vừa coi vừa vô tình học lớn cách diễn và cách quay phim hồi nào không hay. Cho nên khi lớn lên, có dịp gặp người đi săn ảnh, chọn vai cho phim nào đó, tôi cũng được mời làm diễn viên điện ảnh. Vai phụ thiệt là phụ cho một vài phim. Dùng Sài Gòn, Chợ Lớn, Tân Định, Đa Cao, Bà Chiểu, Khánh Hội, lúc đó có khá nhiều rạp chiếu bóng. Trung tâm Sài Gòn có rạp Rex, một rạp lớn và một rạp mini trên lầu. Cách đó không xa, ở các con đường nho nhỏ khác cũng không thiếu. Rạp Vĩnh Lợi, rạp Đại Nam, rạp Tân Thuận chiếu phim Tây, rạp Long Phụng chiếu phim Ấn Độ, còn riêng rạp Lê Lợi thì chuyên trị phim đen trắng chọn lọc. Mới đây tôi gặp một ông bạn già nói chuyện này nọ sau bao nhiêu năm không gặp. Anh với tôi ngồi suốt đêm bên chai rượu đỏ nói về các tài tử điện ảnh, về những cuốn phim mà chúng tôi coi lúc còn trẻ trong các rạp nhỏ xíu tối hù, nhiều kỷ niệm khó quên. Tôi với anh Hưởng cùng đố nhau nhớ tên các rạp, rạp nào nằm ở đâu, trên con đường gì. Nếu tôi nhớ không kịp thì anh nhắc, rồi ngược lại. Lần hồi chúng tôi nhớ ra, nào là rạp Cầu Bông ở Đa Cao, rạp Mô Đẹt ở Kinh Thành gần chợ Tân Định, rạp Ca Thay khu chợ cũ. Cũng có khi hai đứa bị đứt phim không nhớ nổi, nhiều khi chỉ nhớ mang máng ở khu phố nào đó, trước kia có một rạp chiếu bóng, vậy thôi. Tôi nói với anh về rạp chiếu bóng Eden, nằm trong khu thương xá có nhiều tiệm bán quà lưu niệm, sách báo và tranh ảnh. Anh liêm diêm mắt lắng nghe tôi nói. Lúc đó anh biết không, tôi có mối tình đầu tiên. Anh bạn tôi vừa cười vừa té ho vì trong câu chuyện gì gì tôi cũng chen vào một chút chuyện tình, mà chuyện tình nào cũng đầu tiên. Tôi lại hỏi anh nhớ Quyên không? Quyên nào? Anh không nhớ là Quyên nào, vì thật ra có không ít cô gái tên Quyên. Lúc đó tôi với anh và Quyên này là bạn thân cùng làm chung ở một nhà hàng ăn, cũng là phòng trà ca nhạc. Anh bạn chững chạc, to cao, đẹp trai, làm về âm thanh ánh sáng. Quyên ở trong đoàn múa, còn tôi xấu trai, lùng tịch thì học nấu bếp và học làm người pha chế rượu. Chuyện lạ kỳ, làm sao Quyên lại khoái anh bếp tương lai là tôi? Có lẽ gì, chỉ là có lẽ thôi. Mỗi tối, tôi hay đem lên phòng hóa trang của đoàn múa vài dĩa khoai tây chiên, trong đó có một dĩa đặc biệt dành riêng cho em. Cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa hiểu vì sao lúc đó, hay là nhằm giờ linh, nên Quyên bất thần rủ tôi đi coi chiếu bóng, mà không rủ anh bạn đẹp trai. Quyên rủ một mình tôi, thôi thì cũng đừng nghĩ là nhờ dĩa khoai tây chiên giòn. À, Quyên khoai tây chiên. Tới đây thì anh bạn chợt nhớ ra, còn tôi thì xác nhận, không sai. Một buổi tối, Quyên từ phòng hóa trang trên lầu tư xuống bếp tìm tôi trả cái dĩa. Anh gì ơi, chiều mai em đi làm sớm. Tôi lau bàn tay đang dính dầu mỡ vào cái tập về mang trên bụng vì tôi đang phụ bếp khử tỏi sắc chiên thịt bò áp chảo. Mỗi khi Quyên trả cái dĩa đựng khoai, tôi hay làm bộ vô ý khẽ chạm vào một ngón tay của Quyên. Có chút xíu gia vị, vậy thôi cũng đà quá đã. Quyên không để ý chuyện nhỏ đó, em cầm một củ khoai gọt gọt vỏ, liệng vô cái sọt, rồi nói tiếp. Anh đi coi chiếu bóng với em nha. Gì chớ chiếu bóng là tôi khoái hết biết, lại còn đi coi với em nha, thì sướng run người. Còn một chuyện, cái rạp Eden này có xa xôi gì. Chỉ vài bước đi tắt qua tiệm bánh ngọt là tới cửa bếp nhà hàng nơi tôi chiên khoai đó thôi. Ngày nào tôi lại không tới thăm ông cha già gác cửa, vô coi cọp một suất. Tôi biết chiều mai rạp Eden sẽ chiếu phim ma. Coi phim ma thì các cô gái hay sợ kêu rú lên. Lúc đó là dịp tôi sẽ nắm chặt tay nàng. Chiều hôm sau tôi cũng đi làm sớm, ngượng nghịu với cái áo sơ mi mới. Tôi luẩn quẩn trong hành lang Eden mà tim đập mạnh, bụng dạ đánh lô tô, hay là quyền với mấy cô gái trong đoàn múa bày trò chọc tôi. Nhưng ai bước xuống xe xích lô bên kia đường kia kìa. Quyền chứ còn ai, chắc là Quyền hẹn với anh chàng nào đó đi coi chiếu bóng. Mấy cô gái trẻ hay quên mà thường thì không nói hết ý định của mình. Kỳ đời, cho tới giờ phút ấy tôi vẫn nghi người mà Quyền vui miệng hẹn hôm qua không phải là tôi. Quyền cầm cái dù làm duyên đi qua đường, giữa đường Quyền làm duyên dừng lại chờ một chiếc xe hơi chạy qua, diễn viên mà. Tới lại đường bên này, Quyên chăm chú nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên. Sao lại ngạc nhiên? Thôi đúng rồi, chắc không phải chỉ là tôi mà còn một người nữa. Tôi nghĩ Quyên nhìn xuôi ngược rồi sẽ hỏi, anh chờ ai vậy? Nhưng Quyên cười và nói khác hơn là tôi tưởng tượng. Anh chờ em lâu chưa? Bỗng nhiên tôi nói ngọng, anh có đem theo túi khoai tây chiên? Cũng được, khỏi mua ở ngoài. Anh mua vé chưa anh? Hai ba tiếng anh kêu liền một lúc. Quyên đi trước, cổ chân trái của Quyên có đeo chiếc vòng vàng tay với cái chuông nhỏ. Mỗi bước đi của Quyên nghe len keng vui tai. Quyên vừa đi vừa múa qua các tiệm chép và bán tranh, bán sách, tới cửa vào trong rạp. Tôi lù khù không dám bước song song với Quyên, vì Quyên cao hơn tôi, đẹp hơn tôi nhiều. Với lại hồi nào tới giờ, nói thiệt bà con thương, tôi có đi chơi chung với con gái đâu nà. Tôi tới cửa tò vò mua hai vé. Người bán vé cúi thấp xuống. Tôi thấy cặp mắt mở lớn hết pha của cô ta nhìn tôi ngạc nhiên. Rồi cái ông già già gác cửa xé vé cũng nhìn tôi không khác. Quyên cầm túi khoai tây chiên đi trước. Tôi đưa cho ông già già hai vé. Ông ta kín đáo chỉ Quyên. Tôi gật đầu thì ông ta cười. Theo tôi nghĩ là ông ta khen tôi có bồ đẹp. Rạp Eden có cái màn dày che ánh sáng. Khi khán giả bước vô, ai cũng phải chui qua mới tới giường địa đàng, lúc nào cũng tối hù trong kia. Một lúc sau tôi mới quen mắt, thấy Quyên đã ngồi xuống ghế chỗ bên cạnh tôi đang đứng. Mắt Quyên nhìn lên màn ảnh, còn miệng thì nhai khoai tây. Trên màn ảnh lúc đó có một chiếc xe ngựa chạy trong mưa tuyết trên con đường rừng vắng que, rồi chiếc xe dừng lại nơi cửa nhà mồ. Bàn tay của Quyên đang thò trong cái túi giấy đựng khoai tây, bỗng nằm im trong đó luôn. Còn miệng Quyên cũng dừng lại không nhai nữa. Hình như có tiếng gì kêu len keng dưới chân Quyên. Quyên giật chân co lên ghế, vẫn còn tiếng kêu len keng như lục lạc trên cổ hai con ngựa cạnh nhà mồ kia. Người xà ích vẫn ngồi trên xe giữ cương ngựa. Từ bên trong nhà mồ, một con dơi bay qua cổng sắt chui vô hầm xe, hiện ra một người đàn ông ốm nhách. Ông ta nhe chiếc nanh nhọn dài ứa máu, quay lại nhìn xuống khán giả. Quyên rú lên, làm rơi cả túi khoai tây chiên, nắm chặt tay tôi kéo tôi ngồi xuống cạnh Quyên. Quyên trốn con ma, úp mặt vào vai tôi. Mùi thơm từ mái tóc của Quyên làm tôi ngây ngất. Tuy vậy, tôi cũng không quên thời cơ quyết liệt này, được cầm bàn tay của nàng một cách chánh thức, khỏi phải trung gian qua dĩa khoai, ấy là cũng nhờ cái ông ma cà rồng trên màn ảnh kia. Phim ma hay thật, đúng là phim ma chánh hiệu. Quyên nhắm mắt không coi nữa, mà thời gian vô tình vẫn còn hiệu lực vì hai đứa về nhà hàng lúc này cũng còn sớm. Quyên chưa tới giờ ra sân khấu, còn tôi chưa chiên khoai. Tôi xúc động để yên cho Quyên ngủ vùi trên vai tôi mà không dám cục cửa. Rủi Quyên thức thì uổng cảm giác của tôi lúc đó như lên thiên thai. Bây giờ già rồi, nhớ lại cũng còn run. Tôi ngồi im re, hít thở nhẹ cho tới khi đèn trên trần rạp bật sáng. Nhìn lại, chỉ có tôi với Quyên trong cái rạp vắng que. Tối hôm đó tôi vẫn chiên khoai, nhưng không dám đem dĩa khoai lên phòng hóa trang. Tôi nghĩ là các cô kia đã biết chuyện tôi với Quyên yêu nhau. Năm chữ này có thể làm tên cho một cuốn phim ăn khách lắm chứ. Tôi vừa hãnh diện vừa tội nghiệp cho Quyên, vì tôi chỉ là anh chàng phụ bếp. Có những cuộc tình diễu cợt như vậy làm cho người ta vui sống một lúc. Những con đường lá me bay bay dưới mưa, và rạp chiếu bóng của các cặp tình nhân với tôi đã quen thuộc. Riêng với rạp Eden thì còn khá nhiều chuyện để nhớ. Toàn bộ rạp chiếu bóng này nằm trong tòa nhà thương xá và những căn phòng cho thuê, kính bưng không hề có chút ánh sáng mặt trời. Dường như chỉ có mỗi tôi biết một nơi có chút ánh sáng ngoài đường phố lọt vào trong rạp. Lâu lâu chán cái cảnh gọt khoai rồi tập pha rượu, tôi hay chuồn ra ngã sau nhà hàng, tới cười cười với ông chà già gác cửa rạp, rồi chui qua cái màn giày vô coi phim. Nhiều lúc ngủ quên luôn trong đó. Trong rạp tối hù, cái tủ bán kem thường ngày luôn có một người mà tôi không hề thấy rõ mặt ngồi cạnh. Nhưng vào một suất chiếu buổi trưa, tôi không thấy người đó, vì vậy mới thấy sau chỗ cái ghế anh ta ngồi có chút ánh sáng lóe lên. Ánh sáng từ đâu chui qua kẽ hở? Có lẽ là khi xây cất khu rạp, những người thợ hồ quên không trét xi măng kỹ. Tôi tò mò đứng nhìn. Kẻ hở chỉ rộng chừng ngón tay. Khi tôi áp mắt nhìn ra thì thấy thấp thoáng ngoài kia là đường phố tràn ngập ánh nắng, nhưng không thể định hướng được là nơi nào vì tầm mắt qua kẻ hở bị hạn chế khá nhiều. Tôi lấy que kem đút qua kẻ hở làm dấu, rồi hàng ngày tôi đi quanh ngoài khu phố thương xá tìm que kem, tức là tìm nơi mà ánh sáng ngoài phố chui vào trong giường địa đàn. Từ buổi chiều đi coi chiếu bóng với Quyên cho tới buổi tối hôm đó và những ngày sau, tôi khó gặp Quyên. Tôi nghĩ là Quyên hối hận việc rủ anh chàng cù lần nhát gái là tôi đi coi phim ma. Tôi cũng còn một vài lần đem dĩa khoai chiên lên phòng quá trang, nhưng Quyên không mặn mòi lắm. Rồi sau đó, chuyện dĩa khoai chiên và Quyên đi vào kỷ niệm. Một ngày buồn hiu, tôi vô rạp Eden coi chiếu bóng một mình, rồi tò mò tới gần cái tủ kem sát vách tường, nhìn qua kẻ hở. Bên trong này là rạp chiếu bóng, còn ngoài kia là đường phố. Tôi nhắm một mắt, nhìn một mắt ra đường, bất chợt thấy một cận ảnh. Cổ chân một cô gái có sợi dây chuyền vàng tay và cái chuông nhỏ, rồi thì toàn hẹp. Bên cạnh là đôi giày tay láng bóng của một người con trai. Mắt tôi lia lên một chút theo khoảng dài của kẻ hở, như là với ống kính zoom, tôi thấy bàn tay người con trai nắm chặt bàn tay người con gái. Từ ngày đó cho tới khi tôi trôi dạt tứ phương tám hướng, sao tôi vẫn nhớ mãi những rạp chiếu bóng và những con đường nhộn nhịp của Sài Gòn qua lệ. Nhiều lần tôi trở về vẫn có ý tìm que kem mà tôi làm giấu bên trong giường địa đàng. Nói vậy cho đỡ nhớ, chớ que kem nào mà còn, vì mấy chục năm đã qua đi quanh quẩn trên đường phố chung quanh rạp chiếu bóng, tìm hoài vẫn không thấy nơi nào có cái kẻ hở để nhìn vào trong rạp. Nhìn ra thì đã, mà nhìn vô thì không thể. Tôi vốn nhiều tưởng tượng và hay tự làm khổ mình. Song tôi tin là ở trong rạp chiếu bóng mà Quyên rủ tôi đi coi phim ngày nào đó đã xa, còn một nơi có chút ánh sáng xuyên qua tường, dù cho là không có đi nữa, tôi cũng không bao giờ quên. Làm sao mà quên được, dù kỷ niệm chỉ còn là cay đắng thôi, thì tôi cũng không cách nào quên chút hương xưa trên mái tóc Quyên một buổi chiều em ngủ say giấc bên tôi. Đầu đó cho tới bây giờ vẫn còn phảng phất mùi khoai tây chiên. Chuyện tới đây là hết, nhưng tôi nghĩ là nên đùa thêm một chút cho vui. Nếu như có đạo diễn nào muốn làm phim theo truyện ngắn này, tôi sẽ kể dài ra thêm. Quyên mà biết thì không chừng em còn ôm chặt tôi hơn. Trên trần nhà và phía sau tấm phông trắng màn ảnh của rạp Eden sẽ có nhiều con ma khác, từ hồn ma của những tình nhân từng ngồi bên nhau trong rạp Eden về tìm lại chút kỷ niệm xưa. Còn rất nhiều chuyện hấp dẫn xảy ra trong giường địa đàng, nhưng bây giờ thì xin dừng lại. À, tôi còn quên một chuyện. Hình như người bán tủ kem lâu lâu lại biến mất. Có lúc tôi thấy anh ta đứng đâu đó trong bất cứ phim nào. Diễn viên điện ảnh này xuất hiện nhiều nhất là mỗi lần rạp chiếu phim ma. Rồi từ trong phim, anh ta lại trở xuống ngồi trong bóng tối cạnh tủ kem. Texas, tháng 10, 2010. Ông ma Tây trong rạp hát cũ. Trong địa đàng không quên trên đây, tôi có nói về rạp chiếu bóng Eden và những con ma do tôi tưởng tượng. Hình như lúc nào họ, những con ma, cũng đứng hay ngồi ở phía sau tấm phông trắng chiếu phim. Họ nhăn răng cười, rồi nhìn chăm chăm xuống khán giả, trong đó có tôi, nhất là nhìn tôi. Tuy biết rằng khó thể nào có chuyện như vậy, nhưng tôi lại thích phim ma, đồng thời lại là người rất khổ vì bệnh tưởng tượng của mình. Nhiều khi tôi nhìn đâu cũng thấy ma, nó đã trở thành bệnh, không có cách nào trị được. Hình như tôi là bạn hay có quen thân với ma. Rạp Eden nằm ngay trong một khu thương xá lớn trung tâm Sài Gòn. Lúc đó tôi làm phụ bếp ở nhà hàng ca nhạc. Cô nàng diễn viên múa tên là Quyên bỗng nhiên ngẫu hứng mời một mình tôi đi coi phim ma, làm cho tôi khoái quá. Chuyện đó đã đi vào kỷ niệm. Còn chuyện mới toanh nóng hổi vừa thổi vừa viết là tôi được mời đóng phim ma. Cứ phim ma là hầu như có tôi. Tôi đóng vai ông y tá già bên cạnh nữ kịch sĩ Thanh Thủy và ca sĩ Kasim Hoàng Vũ trong phim Chết lúc nửa đêm của đạo diễn Nguyễn Chánh Tính. Có vẻ như không được khiêm tốn, nhưng sự thật là tôi có nhiều kinh nghiệm về việc đi coi phim ma với các cô bạn gái để nắm tay, rồi kể chuyện ma cho các cô nghe, sau đó chính tôi là con ma. Tuy vậy tôi vẫn không hiểu tại sao các đạo diễn hay mời tôi đóng phim ma. Đầu tiên tôi nghĩ rằng khuôn mặt tôi có vẻ gì đó phù hợp với loại phim này. Nếu có thể nói thêm là đôi khi nó kỳ kỳ, làm cho người ta hơi bị ngại. Nhiều khi tôi len lén soi kính, rồi chính tôi cũng hơi sợ tôi. Hôm nào các bạn thử làm như tôi thử xem. Nếu các bạn có cảm giác như tôi, thì bạn đủ điều kiện đóng phim ma rồi đó. Rồi khi nào tôi ngồi viết cũng vậy. Tay tôi nhấn phím vi tính, hai con mắt của tôi lâu lâu nhìn lại sau lưng coi có ma không. Hình như là có. Phảng phất đâu đây một bóng hình. Mới rồi tôi đem cái máy vi tính vô bếp, vừa ăn chút cơm vừa viết. Trong đó đâu có ai. Vậy mà đem cái máy ra ngoài, khi nhìn vô bếp tôi thấy như có ai trong đó đang nhìn tôi. Nhưng tôi tỉnh bơ không sợ. Phim ma làm cho tôi nhớ tới một tài tử điện ảnh Mỹ chuyên đóng vai ma quỷ mà lúc còn nhỏ cho tới bây giờ tôi vẫn còn hâm mộ và rờn rợn. Ông tên là Christopher Lee. Với khuôn mặt khá dài và nụ cười trong phim loài hai chiếc nanh nhọn thấy ghê. Ông Lee hầu như ít khi nào đóng vai khác ngoài vai những con ma cà rồng. Người diễn viên này theo tôi là nhất nghệ tinh nhất thân vinh, sống một đời vinh hiển và mãn nguyện với điện ảnh. Ông có bánh mì ăn và nuôi vợ nuôi con nhờ làm con ma, thành danh với hàng loạt phim kinh dị, ma quái. Theo một nguồn tin điện ảnh thì người nhà, thậm chí là vợ của ổng, nhiều khi cũng không dám ở chung với ổng về đêm. Về sau cũng còn khá nhiều diễn viên khác đóng vai ma, nhưng tôi vẫn khoái ông Lee. Có một hình ảnh rất ớn lạnh ám ảnh tôi tới bây giờ. Ông Lee nằm trong cái hòm bằng kính, mấy con dơi bay chung quanh cái sọ người là ông Lee này, rồi thì ông mới từ từ lòi hai con mắt ra với mấy con dòi. Sau phim Chết lúc nửa đêm, tôi lại được mời đóng tiếp phim khác cũng có ma. Tôi thủ vai một ông già đứng bên đường vắng lạnh lẽo đón xe quá gian về nghĩa địa, vì ông ta chính là một con ma già khằng khú đế. Ba người con của ông cũng là ma. Câu chuyện ma này phải nói là lạ và có duyên. Khi quay tới phân đoạn cuối, đáng lý phải có gương mặt ma, nhưng tôi lại cười tươi tắn. Lạ chưa? Điều này làm cho người quay phim nhìn tôi trong ống kính cũng tức cười. Phần mình, tôi cũng thú thật là tôi thích vai ông già ma này, vì ông ta vừa làm cho người ta sợ mà cũng vừa vui vui. Một con ma vui vẻ thì có thiện cảm với người xem hơn, tôi nghĩ vậy. Hôm quay cảnh ma đón xe, lúc đó khoảng 7-8 giờ chiều, trời cũng hơi tối rồi. Bối cảnh khu vườn có nhiều cây cổ thụ hình thù quái đản, còn có vài con mèo hoang vút qua trong im lặng, lại còn có thêm một con mèo khác trắng toát như hồn hoang, bay lên mái nhà cũng màu trắng. Tháng này trời đã lành lạnh, tôi khoác chiếc áo len cũ dài tới khuỷu chân, chiếc khăn choàng màu đen và cái nón nỉ sùm sụp che gần hết mặt, đứng dưới gốc cây bên cạnh chiếc ghế gãy. Trong chuyện phim tôi hóa trang chỉ có một mắt, chính tôi cũng đang sợ tôi chứ đừng nói ai khác. Lúc này tôi ao ước được thấy một con ma thật để gợi hứng cho vai diễn, và như người lớn tuổi nói, đi đêm có ngày gặp ma. Cuối cùng tôi cứng quai hàm vì thấy con ma ông ma tây trong rạp hát cũ. Tôi sẽ viết về những con ma mẻo trong ngôi nhà quan, mà số phận kỳ cục của tôi khiến tôi phải có ở trong đó dù chỉ một đêm là hồn vía lên mây. Từng thuật chuyện đóng phim ma tới đây, bỗng nhiên tôi nhớ rạp hát Cao Văn Lầu, Bạc Liêu. Rạp này hồi chưa xây cất mới, người ta nói có ma. Lúc đó tôi theo một đoàn ca múa nhạc, cũng hay tới Bạc Liêu diễn ở rạp Cao Văn Lầu. Rạp cũ thời Pháp, thiết kế khá giống rạp Nguyễn Văn Hảo ngày xưa ở Sài Gòn hay nhà hát lớn ở Hà Nội, Hải Phòng. Rạp nào cũng có các tầng gác nhỏ trên cao và vài lô đặc biệt mà đứng dưới sân khấu nhìn lên thì mờ mờ như thấy có ông Tây hay bà Đầm ngồi coi hát. Nhiều người cứng cửa không tin, trong đó hơi hơi có tôi, vừa ớn vừa nói là không bao giờ có ma, chết là hết. Nhưng một đêm diễn ở rạp Cao Văn Lầu, tôi đang đóng kịch hài làm khán giả cười ầm ầm. Thì không hiểu vì sao, và hình như có ai xui khiến, tôi cứ ngước mắt nhìn lên cái lô tối om trên cao đó hoài. Cứ diễn một lúc thì tôi lại nhìn lên. Có lẽ vì ban ngày người ta cứ nói về chuyện con ma mỗi đêm ngồi le lưỡi trên đó, cho nên tôi bị tò mò ám ảnh. Cuối cùng thì tôi thấy có người ngồi trên đó. Một người tướng tá lớn con không phải như người mình, da lốm đốm nốt thủy đậu, trắng xanh như hết máu mà còn có râu quai nón. Ông ta có cái lưỡi dài thòng xuống tận cổ. Mình mẩy tôi nổi óc, tay chân lạnh run, cứng họng nói không ra lời dù vẫn còn tỉnh. Trước mặt tôi, anh bạn diễn viên ngớ ra nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi cứ đưa ngón tay chỉ lên đó, người cùng diễn với tôi bước tới gần hỏi nhỏ: "Ê Cang, đang diễn mà làm cái gì vậy?" Tôi vẫn chỉ ngón tay lên cái lô tối hù trên kia, còn cái miệng tôi phát la lên: "Ma!" Rồi tôi bỏ chạy vô cánh gà. Khán giả tưởng đó là màn hài kịch, cũng có người cười và cũng có người nhìn theo ngón tay tôi chỉ lên đó. Mờ mờ tranh tối tranh sáng, một ông Tây đứng lên, cúi người nhìn xuống khán giả với cái lưỡi dài, rồi nhiều người dưới rạp cũng nhìn lên thấy ổng. Người ta cũng vẫn tưởng đó là lớp lang của màn hài kịch, ngẫu nhiên làm sao cũng nói về chuyện sợ ma. Cho tới nay tôi vẫn còn ớn lạnh vì chính tôi chứ không ai khác thấy con ma Tây này trước. Bà cô của tôi ở kế bên rạp hát này từ khi nó mới xây cất nói với tôi: "Ông Tây đó là kỹ sư vẽ kiểu và xây cất rạp hát này. Nhưng xây nửa chừng ổng bị bệnh sốt xuất huyết chết queo. Kỳ lạ là cái lưỡi của ông dài ra tím ngắt, lúc đó cũng có nghi án, cho nên bác sĩ pháp y có xuống điều tra. Sau cùng thì giấy tờ khai tử viết ông chết bệnh." Bà cô nói tiếp: "Có lẽ việc xây cất chưa xong, cho nên hồn ma của ông kỹ sư cứ hiện về ngồi trên đó. Còn có cái phòng nhỏ với sách vở và cái giường nệm lò xo của ổng trên đó mà. Ổng chứ ai." Chuyện ma trong rạp hát thì ở xứ nào cũng có, bên Tây cũng có. Sau đêm diễn thấy ông ma Tây, tôi không dám nhìn lên cái lô đó dù cho là ban ngày. Có khi tôi lén liếc lên coi phải thiệt vậy không, thì hình như trên kia có con mắt của ai nhìn tôi. Tôi nhớ một buổi tối trời mưa khá lớn, đoàn nghỉ hát, anh Kép gan dạ nói: "Tạo, ma đâu mà ma, tao leo lên coi không có thì sao?" Nói là làm, anh ta leo lên lầu, dù đứng trong cái lô này, cúi người nhìn xuống la lên: "Tao đây chứ con ma Tây nào." Lúc đó lại là tôi, chợt thấy có cái bóng đen to tướng thoáng qua sau lưng anh, rồi anh đi từ từ xuống, nhìn kỹ coi bộ thất sắc, nhưng không lộ ra nhiều vì sĩ diện. Về sau anh mới nói thiệt: "Ê Cang, bận lên ngon lành, nhưng bận xuống tao chạy, xuống khỏi lầu tao mới làm bộ từ từ bước, nhưng tao đái trong quần, ớn lạnh thiệt mày. Có ông ma Tây ở trên đó thiệt, tao không dám quay lại, nhưng nghe tiếng chân ổng đi theo tao xuống cầu thang. Ê Cang, mày rờ cái mạng tang tao coi, lạnh ngắt thấy chưa Cang?" Tôi không nói với anh ta là tôi thấy ông ma Tây đứng sau lưng anh. Vì lúc đó tôi có khác gì anh, tôi cũng muốn chạy ra khỏi rạp, nhưng cặp giò của tôi tê liệt. Cuối cùng khi anh Kép bước xuống bậc thang chót, tôi thấy cái bóng đen của ai sau lưng anh ta ngã dài trên thềm gạch bông cũ lạnh tanh. Tôi nghĩ là do thần hồn nát thần tính đang đóng kịch thấy ông ma Tây. Sau đó bà cô tôi nói ổng chết queo, tôi lại thấy một lần nữa khi ổng xuất hiện sau lưng anh Kép Chánh. Thôi thì cũng còn bán tín bán nghi, anh chàng nói trên nổi tiếng không biết sợ con ma nào ở rạp hát nào, mà tới khi leo lên rồi chạy xuống, anh ta cứ trùm mền rên hừ hừ. Trong đoàn cứ tưởng anh ta giả bộ, nhưng sau đó anh ta bệnh thiệt. Khi nào đoàn tới hát ở đây, anh chàng đều xin nghỉ một tuần về quê thăm vợ, để khỏi bị ông ma Tây rượt. Chuyện lâu rồi, tới nay tôi vẫn không tin hẳn. Nhưng khi viết tới đây tôi cũng ớn lạnh, nhất là khi ngồi một mình. Khi viết câu chuyện này, Tôi cứ liếc nhìn vô bếp, vợ con tôi đi làm, chỉ một mình tôi ở nhà, nhưng hình như có ai ngồi trong đó nhìn tôi. Tôi tỉnh bơ đứng lên đi vô bếp rót nước uống, xong trở lại ngồi viết. Bỗng nhiên tôi nổi da gà vì có tiếng ai nói chuyện trong bếp. Tôi nhìn vô thì vẫn không có ai, nhưng tôi bắt đầu sợ. Tôi định vô mở tủ lạnh tìm chai sữa hay trái táo. Nhưng tôi sợ trong tủ lạnh có bàn tay của ai, một bàn tay đông máu như cái đùi thịt heo im lặng chờ tôi. Cho tới khi tôi được quen với một bác sĩ tâm thần, ông nói: "Không có gì xảy ra trong đêm đó, anh Can biết không, chỉ là bệnh sợ. Anh bị ám ảnh, vì vậy mà anh thấy có ma, cộng thêm việc nhà văn thì có nhiều tưởng tượng. Anh nhìn tôi thì anh cũng tưởng là ma. Cứ tới tôi tĩnh dưỡng một thời gian sẽ hết, vui sống khỏe re." Tôi nghỉ viết ít lâu, tới bác sĩ. Bây giờ tôi nhìn đâu cũng thấy hoa, kể cả trong giấc mơ, trong bếp hay trong tủ lạnh. Cảm ơn anh Hề Homer. Mới đây, tôi tình cờ đọc một truyện ngắn về anh Hề Homer. Anh tới một bệnh viện dành cho các cháu thiếu nhi, tặng quà và làm hề cho các em vui, từ đó được các em coi là bạn. Cảm ơn nhân vật trong truyện, cảm ơn người bạn đồng nghiệp Homer. Chuyện của anh tôi đọc liền một mạch, thật cảm động. Tôi hiểu anh nhiều hơn, có thể nói đó là một đồng cảm, vì cùng nghề nghiệp hề, chuyên làm vui cho mọi người. Những chuyện như vậy làm ấm lòng độc giả xa gần, theo tôi nghĩ sẽ làm cho người ta mỉm cười, an tâm hơn, vì biểu hiện lòng tốt cho dù trong hoàn cảnh nho nhỏ. Để đáp lại, tôi xin kể chuyện của mình với một em bé bị ung thư não. Cách đây vài năm, một nữ phóng viên ảnh tới tìm tôi. Tôi nghĩ như thông lệ, vì tôi là diễn viên cho nên người phóng viên này tới chụp vài tấm ảnh tôi làm hề để in báo cười. Nhưng khi gặp thì sự việc khác hơn tôi tưởng. "Chú Mạc Can ơi, cháu tìm chú có việc này." Cô phóng viên đưa cho tôi một bao thư, tôi ngạc nhiên cầm và nhìn thấy có tên tôi trên dòng chữ người nhận. "Cháu xin gửi chú Mạc Can." Bao thư không phải gửi qua bưu điện, cô phóng viên nhắc tôi, "Chú đọc đi." Tôi lấy lá thư viết trên tờ giấy tập học trò, chăm chú đọc. "Cháu chào chú Mạc Can. Cháu tên là Thúy. Hồi nhỏ cháu có coi chú diễn ảo thuật xiếc hài trong sân trường nơi cháu học. Cháu cũng coi chú làm MC trong dĩa ca nhạc Út Cưng nữa. Cháu thấy chú đóng phim cổ tích, kịch truyền hình, kịch sân khấu. Cháu và gia đình cháu thích cách diễn dễ thương của chú. Thưa chú, mấy năm nay cháu bị ung thư não, điều trị khá lâu vẫn không khỏi bệnh. Cháu ở trong bệnh viện với các bạn cũng bệnh như cháu. Cháu viết thư này với mong ước chú giúp cháu một chuyện. Chú vui lòng làm ông già Noel vào bệnh viện ung bướu tặng quà cho các cháu bệnh não. Nếu được như vậy, cháu cảm ơn chú nhiều. Cháu là Thúy. Cháu rất mong chú sẽ tới." Thật tình, tôi không muốn viết ra cho hết bức thư của cháu Thúy, nhất là hai chữ dễ thương. Đôi khi chính tôi nhận ra mình cũng cao có dễ thương gì, nhiều lúc cũng xấu tánh, rồi hối hận tại sao mình lại như vậy. Cho nên về phần mình, tôi nghĩ nêu ra các ưu điểm có vẻ không tế nhị cho lắm, vì lời khen trong thư nhiều quá. Nhưng nếu không viết ra, quý vị độc giả sẽ khó tìm được cảm giác thật của câu chuyện dẫn sau. Quan trọng nhất là vì sao tôi được chọn vào một vai diễn lớn. Khi tôi đọc xong bức thư, cứ phân vân, làm hề mà được khán giả mến như vậy là phước đức cả đời. Rồi khi nhìn lên, tôi thấy cô phóng viên đang khóc. Tôi chỉ còn có cách là chờ, vì chưa biết chuyện gì đã xảy ra khiến cho cô khóc. Người phóng viên nói, "Chú Mạc Can ơi, đó là ước nguyện sau cùng của cháu Thúy." Tôi hiểu ra câu chuyện. Cuộc đời của tôi lăn lóc biết bao vai trò, biết bao sân khấu, khá nhiều vai khác nhau trên màn ảnh. Tới đây tôi chợt biết, cho dù là nhiều, cũng chẳng đáng là bao. Tôi chưa có một vai lớn để đời. Tôi hiểu rằng, nhận làm ông già Noel lần này, đây sẽ là một vai diễn khó nhất mà mọi người dành cho tôi. Đó là ước vọng sau cùng của cháu Thúy. Tại sao cháu không chọn một nghệ sĩ khác mà chọn tôi? Tất cả điều đó, quý vị độc giả đã thấy trong thư của Thúy ở phần trên, còn lại là phần tôi kể dưới đây. Như quý độc giả đã biết, tôi không muốn làm điều gì cho ai phải buồn, Cho nên tôi lược bỏ các chuyện về những oan nghiệt của bệnh ung thư não, nhất là về số phận của Thúy. Tôi chỉ hỏi cô phóng viên rằng ngày nào tôi sẽ hóa trang thành ông già Noel để vào thăm các cháu ở bệnh viện ung bướu. Cô nói là vào buổi chiều đúng vào dịp lễ Noel. Rồi cô hẹn tôi tới tòa soạn, đưa cho tôi vài chục bức thư khác. Cũng là gửi cho tôi, lần này không phải của cháu Thúy, mà của các cháu nhỏ còn đang điều trị trong bệnh viện. Trong các thư đó, có một bức thư không phải gửi cho tôi, mà gửi cho ông già Noel, bên cạnh hình vẽ một đứa bé đứng cạnh ông. Cháu viết cháu chưa lần nào trông thấy một ông già Noel thật. Cuối thư cháu viết, ông ơi, ông tới không, cháu sợ không còn gặp ông. Ngày hôm ấy thật là đáng nhớ. Khuôn viên bệnh viện đông vui, không chỉ mình tôi mà còn nhiều nam nữ nghệ sĩ khác. Với các cháu thì đây là ngày hội. Một số đông xúm xít quanh tôi vì biết tôi là Mạc Can. Một cậu bé ngộ nghĩnh do xạ trị đã rụng hết tóc, cổ tay còn gắn một cái ống để tiêm thuốc. Tuy vậy nhìn không có vẻ gì là bệnh. Cậu bé vui tính cười thật tươi, xin tôi chỉ cho cậu vài trò ảo thuật nhỏ. Tôi và cậu bé trốn mọi người, lẻn vào ngồi trong một phòng riêng. Ngoài cửa nhộn nhịp các cháu khác và thân nhân từ các tỉnh xa tới. Tôi rất vui lòng chỉ cho cậu bé vài trò vui. Cậu bé thật là thông minh, chỉ tới đâu biết ngay tới đó. Nhiều lúc chưa nói cậu đã đoán ra, và cậu diễn lại cho tôi coi một cách rành mạch, có duyên. Tôi tặng cậu các món đồ nghề nhỏ nhỏ như là sợi dây, hột xí ngầu, trái banh bóng bàn. Cậu ta chạy vút ra cửa. Một lúc sau, ở một khoảng tường khác, tôi thấy cậu bé biểu diễn cho các bạn cùng cảnh xem, trong đó có các cô y tá và thân nhân của các cháu nữa. Điều tôi vui lòng là cậu bé làm cho ai cũng cười, tướng mạo lật đật vui vẻ như anh hề thứ thiệt. Bác sĩ nói với tôi, ban đêm và khi xạ trị thì không vui như vậy. Ông còn nói nhỏ với tôi, nhiều đứa mới thấy hôm nay, sáng mai không còn. Khi đó tôi thấy đôi mắt ông buồn buồn. Cô phóng viên tìm tôi trong đám đông, tôi với cô đi tới nơi có cánh cửa khép hờ. Chú ơi, tôi hỏi, sao rồi, diễn chưa? Có chuyện này nhờ chú, ai cũng biết chú là Mạc Can, lần này thì khác, chú giấu nha, đặc biệt với cháu nhỏ này. Rồi cô nói nhỏ, chú vào phòng này, mặc bộ đồ ông già Noel, độn cái bụng cho bự, đeo râu cho kín, đừng cho cháu nhỏ biết chú là Mạc Can. Tôi bắt đầu vào vai ông già Noel để trò chuyện với một cháu nhỏ bị bệnh não. Cháu khao khát muốn gặp ông già Noel vì chưa gặp ông lần nào. Tôi vào phòng, mặc quần áo, đeo râu, đội nón, ngồi chờ. Một lúc sau, người cha của cháu nhỏ ẵm cháu vào phòng, bên cạnh là mẹ của cháu và cô phóng viên cứ lo lắng nhìn tôi. Cháu trai nhỏ người, tóc đã rụng nhiều, cổ tay cũng có sẵn ống truyền thuốc. Chào con, ông là ông già Noel đây. Tôi thấy nụ cười trên đôi môi khô héo của cháu nhỏ. Con chào ông. Đôi mắt cháu nhìn tôi như một người bạn. Tôi cố nói mà nghẹn lời. Con khỏe nha, về nhà với cha mẹ vui nha. Dạ, con ăn cơm nhiều, ngủ nhiều cho khỏe, rồi đi học lại nha con. Dạ, con gặp bạn, gặp thầy cô giáo của con mừng không? Dạ mừng lắm. Người cha đưa mắt nhìn tôi với vẻ cảm ơn. Người mẹ thì lau nước mắt. Cô phóng viên mở cửa đưa cháu nhỏ và cha mẹ cháu ra ngoài. Tôi nhìn ra cửa kính. Ngoài kia không khí vẫn nhộn nhịp vui tươi. Dù không ai cho tôi biết điều gì về cháu nhỏ đó, tôi cũng biết là tôi đã nói dối cháu. Tôi hối hận dù cốt yếu là làm cho cháu vui. Bác sĩ cho cháu về nhà với cha mẹ của cháu. Có nghĩa là tôi gặp cháu lần cuối cùng. Tôi đã diễn một vai khó nhất với chỉ một khán giả là đứa trẻ bị bệnh não. Cho tới nay, tôi vẫn nhớ nụ cười của cháu, kể cả trong giấc mơ. Dù mùa Noel qua trong đời tôi, cho tới khi tôi đọc bài Homer và chiếc xe đua là món quà của anh tặng một cháu trong bệnh viện. Bài viết làm tôi nhớ lại vai diễn của tôi, không phải trong phim hay trên sân khấu, mà ở cuộc đời thật. Thay vì là nỗi buồn, tôi xin quý độc giả hãy thân ái mỉm cười khi trên cõi đời này còn có những anh hề như là Homer. Điều quý nhất của anh chẳng có gì ngoài lòng tốt, còn tôi thì chưa bằng anh.